Lý Bội San bị bạn trai cắm sừng, thất tình nên cô đến quán nhậu uống rượu giải sầu. Trong lúc say, cô gọi điện thoại nhờ ba cô tới đón, nào ngờ gọi nhầm số. Sau khi kết nối, cô mơ màng gọi một tiếng ba ơi. Người bên kia im lặng trong khoảng 2 giây, sau đó cười nói. Tôi không già như thế đâu, em có thể gọi tôi là anh. Sau đó nữa, cô bị đưa đến đồn cảnh sát. Rốt cuộc thì tối hôm đó chuyện gì đã xảy ra? Tại sao cô lại bị đưa tới đồn cảnh sát? Người đàn ông đó là ai? Mời quý khán thính giả theo dõi diễn tiến tiếp theo của câu chuyện tình yêu hài hước và vô cùng thú vị này trên kênh nghe audio Chuyện Ngôn Tình qua sự diễn đọc của Hạ Vũ. Hãy cùng ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh, like, share video cũng như bình luận cảm nghĩ ở ngay phía bên dưới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Lý Bội San thất tình, yêu nhau một năm, cô toàn tâm toàn ý trả giá vì anh ta. Kết quả anh ta lại ngoại tình, cắm cho cô một cái sừng trên đầu. Lý Bội San không thể nào nuốt trôi cục tức này, nhưng không muốn dây dưa quá nhiều với tên cặn bã này. Vì vậy, buổi tối hôm thất tình, Lý Bội San ở tiệm cơm nhỏ một mình uống say, chẳng còn biết trời trăng gì. Một ly rượu trắng, 5 chai bia đã là cực hạn của cô rồi. Lau nước mắt đầm đìa, cô lảo đảo lắc lư đi tới quầy tính tiền. Ai ngờ vất vả lắm mới cầm được chiếc điện thoại để chuyển khoản trả tiền. Sau đó màn hình di động lóe lên. Ồ, tắt máy. Ở trong tiệm cơm không có cục sạc, cũng không có đồ sạc của iPhone. Không còn cách nào khác, cô chỉ đành gọi điện cho bà Lý giúp đỡ. Mượn điện thoại của bà chủ chiều, Lý Bội San yên lặng bấm số điện thoại của bà Lý và gọi. Tinh tinh. Tiếng điện thoại vang lên 2 tiếng. Cuối cùng cũng có người bốc máy. Ba. Lý Bội San cất lên giọng lanh lảnh gọi một tiếng. Đang khóc lóc kể lể những chuyện xui xẻo của mình thì người bên đầu dây bên kia im lặng. Bỗng nhiên cười khẽ và nói. Tôi không già như thế đâu. Em có thể gọi tôi là anh cũng được. Anh. Bàn tay cầm di động sững lại. Cái não bị cồn xâm chiếm dần dần mới hoạt động kịp. Cô gọi nhầm số rồi. Nhẹ nhàng nói lời xin lỗi, cô vội vàng cúp máy. Yên lặng nhầm 2 lần số điện thoại mới dám gọi lần nữa. Kết quả vài giây sau, bên tai lại vang lên âm thanh cười mỉm, nghe khá trong sáng dễ thương. Em gái nhỏ, lại gọi sai à? Đứng im cầm điện thoại cả nửa ngày, Lý Bội San nức nở nói. Tôi không nhớ số của ba. Đối phương lại cười một cái, sau đó thấp giọng hỏi cô. Vậy số di động của mẹ em thì sao? Tôi không có mẹ. Lý Bội San càng nghẹn ngào hơn. Đúng là cô không có mẹ. Năm cô 5 tuổi, mẹ đã ném cô đi để chạy cùng với người đàn ông khác. Từ đó hoàn toàn bặt vô âm tín. Người kia trầm mặc, rồi hỏi nhỏ cô. Em đang ở khu An Thị à? Lý Bội San vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Ở khu nào? Lý Bội San ngoan ngoãn đáp. Ở khu mới. Địa chỉ. Đầu của cô choáng váng, trả điện thoại cho bà chủ để bà chủ nói địa chỉ, rồi đưa điện thoại lại cho cô. Lý Bội San ngây ngô nhận lấy. Bên tai vẫn là giọng nói êm ái kia. Xem như là em may mắn. Đúng lúc tôi đang ăn cơm ở bên cạnh đó. Nói xong anh ta nói tiếp. Chờ tôi một lúc, cô gái nhỏ, tôi sẽ đến ngay. Dứt lời thì anh ta liền cúp máy. Ánh mắt say lờ đờ mông lung, nhìn chằm chằm di động hồi lâu. Cuối cùng mới nói được một câu. Anh mới là cô gái nhỏ ấy. Cúi đầu nhìn chỗ đang vểnh lên ở trước ngực. Cô dùng tay chân múa máy. Rõ ràng là nó có nhỏ đâu. Trả điện thoại lại cho bà chủ, Lý Bội San chống cằm ngồi xổm ở trước cửa tiệm cơm. Có thể là do mới uống rượu, sau đó bị gió lạnh thổi qua, nên đầu óc cô càng thêm mờ mịt. Dựa vào cửa kính suýt nữa đã ngủ, cho đến khi... Một lúc lâu sau, có người đi tới trước mặt cô, cười nói. Cô gái nhỏ. Lý Bội San ngẩng đầu lên, thấy một chàng trai đang đứng ở trước mặt mình, đôi tay chống lên đầu gối, cúi xuống nhìn. Mất vài giây não chạy, cô mới phản ứng lại. Anh chính là người giả mạo ba của tôi. Anh ta ngẩn ra một chút, rồi giờ khóc giờ cười nói. Cứ cho là vậy đi. Anh ta lại hỏi. Đã tính tiền chưa? Lý Bội San lắc đầu. Chưa tính tiền, di động hết pin. Người này cũng rất hào sảng trực tiếp đi tới quầy tính tiền thay cô. Sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn cô từ trên xuống dưới, bỗng nhiên anh ta cười nói. Nghe giọng còn tưởng là cô gái nhỏ mới tuổi vị thành niên chứ. Lý Bội San ưỡn ngực như muốn đưa ra bằng chứng thuyết phục. Tôi không nhỏ. Bỗng có tiếng cười nhạo truyền ra từ đằng sau. Cô cau mày nhìn xem, lúc này mới phát hiện hóa ra chàng trai này không đi một mình, mà còn có mấy người anh em đang đứng trước cửa tiệm cơm nữa. Giờ phút này tất cả đều cười mỉm nhìn cô. Gió thổi qua, quét sạch hơn một nửa cơn say. Mặt Lý Bội San đỏ ửng, đưa tay lên che ngực theo bản năng, lắp bắp và nói. Tôi
nói tuổi.
Ừ. Anh ta cười cười, đi tới bên người cô, cởi áo khoác rồi khoác lên người cô. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Lý Bội San quấn chặt áo khoác, đi hai bước theo bọn họ. Mấy người anh em của anh ta kia cứ nhao nhao lên gọi chị dâu. Lý Bội San chưa kịp phản ứng lại, anh ta đã cười mắng. Cút, không thấy đây là cô gái nhỏ à? Lý Bội San không phục mà ưỡn ngực, anh ta liếc cô một cái cười sửa miệng. Không đúng, là cô gái lớn nha. Uống đến mức ngây ngây ngốc ngốc, nên cô chỉ cảm thấy rất hài lòng với câu nói này. Gật đầu một cái, không hề chú ý tới trong lúc vô tình, bản thân đã bị câu cô gái lớn của anh chiếm tiện nghi. Không thể không nói, khi uống say sẽ làm giảm khả năng cảnh giác của con người đến mức độ thấp nhất. Màn đêm buông xuống, ánh trăng lập lờ, cứ như thế cô đi theo mấy người con trai xa lạ. May mắn, tiệm cơm nhỏ ở gần nhà cô, chỉ cần đi hơn 30 phút là đến. Nhưng mà trong suốt quãng đường đi, cô gặp phải chút chuyện ngoài ý muốn. Từ trước đến nay tiểu lượng của cô chỉ ở mức trung bình, hôm nay uống đến mức này đã kiệt hết sức, cho nên khi đi đường cả người cứ siêu siêu vẹo vẹo. Sau đó, không cẩn thận ngã vào bụi cỏ và trẹo chân. Chàng trai kia vội vàng kéo cô dậy, ngồi xổm xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn chân của cô, đuôi lông mày hơi nhướng lên rồi thở dài một tiếng. Lý Bội San nhìn theo tầm mắt của anh ta mới phát hiện, cổ chân đã sưng tấy hết lên. Không đi được nữa, chân phải vừa chạm đất thôi đã đau thấu tim. Cô duỗi tay xoa cổ chân, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Bỗng nhiên trước mắt tối sầm. Chàng trai đó ngồi quay lưng lại với cô, chặn đi ánh sáng của đèn đường. Anh dùng giọng nói dễ nghe như trong điện thoại lúc nãy. Đi lên đi, tôi cõng em. Lý Bội San còn chưa nói gì, đã nghe thấy tiếng anh ta thở dài lần nữa. Đúng là cô gái nhỏ, đi đường cũng để bị ngã vào bụi hoa cho được. Có lẽ là do uống say, nên dù dưới ánh đèn đường, xung quanh có vô số âm thanh ồn ào truyền tới, nhưng cô chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Thình thịch. Lý Bội San nuốt nước miếng, hình ảnh đang diễn ra trước mắt mình như chẳng khác gì phim thần tượng. Sau khi uống say gặp được người trong mộng, cuộc tình ngọt ngào này cuối cùng cũng đã tới lượt cô. Miễn cưỡng đè ép trái tim đang đập rộn lại, cô ra vẻ thẹn thùng một chút, rồi không khách khí mà nhào tới sau lưng anh. Sau đó, mặt cô chạm vào nền đất. Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười nhẹ, nhưng rất nhanh đã được khắc chế. Cổ tay truyền tới độ ấm, cẩn thận được người ta kéo lên. Anh ta cúi đầu nhìn cô, đáy mắt là ý cười. Lần sau đừng uống rượu một mình nữa, đặc biệt là buổi tối, quá nguy hiểm. Mấy người anh em không chút lưu tình mà cười nhạo. Đừng có giả bộ nữa, cậu mới là mối nguy hiểm nhất đó. Chàng trai liếc mấy người anh em một cái, lần nữa hạ người xuống vỗ bả vai cô, ý bảo là cô bỏ lên người anh. Do men say nên lá gan của cô cũng to hơn, trực tiếp mà leo lên. Lúc cõng được cô, anh ồ một tiếng, sau đó chậm rãi đi về phía trước. Cô gái nhỏ nhìn thì gầy gầy nhỏ nhắn, nhưng mà lại nặng nha. Lý Bội San nghe thấy thôi cũng đã ngượng ngùng, cũng không muốn thừa nhận mình béo, nên phản bác lại một câu. Đó là vì dáng người tôi tốt. Ha ha, chàng trai đang cõng cô thì không có phản ứng gì, nhưng mấy anh em đi bên cạnh lại cười như được mùa. Lý Bội San không thèm để ý tới bọn họ, chuyên chú chỉ huy chàng trai cõng cô, rẽ trái, quẹo phải, tiếp tục quẹo phải. Hơn 10 phút sau, mấy người bọn họ nhìn ngõ cụt ở trước mắt, thấy con hẻm tối tăm như mực, cô cười lớn một tiếng rồi uốn lưỡi nói. Nhớ nhầm, có lẽ là quẹo trái. Chàng trai xoa xoa giữa hai hàng lông mày, đầu tiên cõng cô ra khỏi ngõ cụt, rồi hỏi thẳng. Nói cho tôi tên khu chung cư mà em ở, tôi sẽ tự đi tìm. Lý Bội San cau mày suy nghĩ, nhưng khi cô uống say có đặc điểm lớn chính là chỉ số thông minh cực thấp, trí nhớ vô cùng kém. Suy nghĩ cả nửa ngày nhưng vẫn không nhớ ra, chỉ đành mím môi và nói. Không nhớ rõ. Hình như anh ta có một chút bất lực. Tôi khá quen thuộc với khu này, em cố gắng nhớ lại một chút, có thể nhớ được hai chữ cũng đủ để tôi đi tìm. Vì thế cô ghé vào tay anh, cô nhớ lại cuối cùng nói ra hai chữ Hoa Viên. Có lẽ chàng trai kia thấy rất bất đắc dĩ, nhưng mấy anh em tốt đứng bên cạnh lại cười không ngừng, ôm cánh tay lên xem trò hay. Hai hàng lông mày của anh khẽ giãn ra. Cô gái nhỏ à, chỗ này có Hoa Viên Cẩm Giang, Hoa Viên Khánh Hoa, còn có cả Hoa Viên Hy Hòa nữa. Nhà em ở Hoa Viên nào thế? Đầu cô cực kỳ đau, đặc biệt là khi nghe thấy một loạt tên Hoa Viên, thì ngược lại càng khó chịu hơn. Đưa tay lên bụng miệng lại, có điều vẫn không nhịn được, phun lên người anh. Ọe, thời gian như ngừng lại. Lý Bội San mơ mơ màng màng ghé lên vai anh, chỉ nghe thấy tiếng hô của người đó. Sau khi nôn ra, cơ thể thoải mái hơn khá nhiều, nhưng đầu vẫn rất đau. Căn bản không có khả năng nào, vì thế cô quay đầu tựa lên người anh ngủ. Khi tỉnh lại, cô thấy bản thân đã được nằm trong cục cảnh sát. Sau khi tỉnh rượu là cơn đau đầu ập tới. Lý Bội San ngồi dậy, xoa xoa đầu rồi nhìn một vòng, phát hiện cô đang nằm trên ghế sofa trong văn phòng của ba Lý. Ba Lý là một người cảnh sát nhân dân, cấp bậc thủ trưởng, có văn phòng riêng. Mà lúc này ba Lý đang ngồi trước bàn làm việc, nói chuyện với ai đó. Đối diện ông là một người con trai tóc ngắn, đưa lưng về phía cô, không thấy rõ gương mặt. Ba, Lý Bội San nhẹ nhàng gọi một tiếng, nhưng cảm thấy có một chút chột dạ. Đi uống say, cả đêm không về, thậm chí cô còn không biết bản thân đã làm cách nào để chạy tới văn phòng của ông ấy. Nếu ba Lý mà không lột một lớp da của cô thì mới là đáng sợ. Quả nhiên, khi nghe thấy giọng cô, ông quay đầu lại, ngay lập tức ý cười trên mặt tan thành mây khói. Sắc mặt nghiêm túc, lạnh giọng và mắng. Con xem bản thân con đi, nếu hôm qua không phải là Hứa Viễn thì không biết là con đã ngủ ở đầu đường xó chợ nào đâu. Hứa Viễn? Lý Bội San sững sờ mất 2 giây, cào chán và nói. Hứa Viễn là ai ạ? Vừa dứt lời thì người con trai ngồi đối diện với ba Lý từ từ quay cơ thể mặc cảnh phục lại. Đôi mắt câu người, khóe môi cong lên, hình như có hơi quen mắt. Lý Bội San chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Anh là cái người... là anh trai giả mạo ba tôi. Có lẽ Hứa Viễn bị câu nói này của Lý Bội San làm cho á khẩu, nên anh im lặng, sau đó mới phản bác lại. Là em gọi sai số, còn gọi tôi là ba. Nói xong, Hứa Viễn quay đầu nhìn về ba Lý. Thủ trưởng, cháu không có ý gì. Ba Lý gật đầu, có điều vẻ mặt lại trở nên kỳ quái, không đúng chút nào. Lý Bội San rời khỏi ghế sofa, càng nhìn càng thấy vẻ mặt của ba cô không thích hợp. Quả nhiên... Thấy cô đi tới, ba Lý thu liễm lại sắc mặt, đanh lại và nói. Ba có việc đi ra ngoài một chuyến, hai đứa nói chuyện đi. Nói xong, ba Lý đứng lên, lúc đi ngang qua người Lý Bội San, còn vỗ bả vai cô một cái. Cảm ơn người ta cho tốt. Ngày hôm qua nôn lên cả người của Tiểu Viễn, may mà có thằng bé đưa con tới cục cảnh sát đấy. Dứt lời ba Lý đi một mạch, không quay đầu lại. Dầm một tiếng, cửa phòng đóng mạnh, ngăn cách hai người bọn họ với bên ngoài. Bầu không khí rơi vào sự xấu hổ. Ba Lý thật là, ý đồ tác hợp rõ ràng rành như thế, chỉ kém việc lấy dây thừng trói hai người bọn họ lại mà thôi. Từ từ, Hứa Viễn. Thảo nào cô cảm thấy cái tên này nghe quen tai. Hóa ra bắt đầu từ tháng trước, ba của cô đã luôn nói thầm cái tên này vào tai cô. Hơn nữa, không chỉ là nhắc một lần, mà là nhắc nhiều lần, khiến cho cô cảm thấy bản thân như được tiếp xúc với người ta qua lời nói vậy. Đúng vậy, ba của cô đã không vừa lòng với cái tên bạn trai cũ kia, hận là không thể khiến cho cô và anh ta chia tay sớm hơn. Ba Lý nói tên bạn trai cũ của cô không phải là đứa an phận thủ thường. Quả nhiên, đôi mắt của cảnh sát nhân dân sáng như sao trời. Lý Bội San đang miên man suy nghĩ theo bản năng, ngẩng đầu nhìn qua, đúng lúc đụng phải ánh mắt của Hứa Viễn. Trái tim thắt lại. Lý Bội San cười mỉa, thấp giọng hỏi anh. Tối hôm qua... Hứa Viễn dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn cô. Tối hôm qua em nôn hết lên người tôi, sau đó ngủ. Tôi cũng không biết nhà em ở đâu, nên không còn cách nào khác, đành phải đưa em tới cục cảnh sát. Chỉ là không ngờ em lại là con gái của chú Lý. Nói xong anh cười, vẻ mặt tự nhiên không hề có dáng vẻ muốn trả thù gì. Lý Bội San âm thầm thở nhẹ một hơi, lại nghe thấy anh hỏi. Sao trước đây tôi chưa từng thấy em? Tôi học đại học ở thành phố khác, năm nay mới tốt nghiệp trở về, cho nên có khả năng các anh chưa từng gặp tôi. Hứa Viễn gật đầu, ra vẻ hiểu rõ. Khó trách ngày hôm qua em gọi điện sai. Di động của bọn tôi là do cục phát. Số của tôi và chú Lý chỉ khác một số. Của chú Lý là 3806, còn của tôi là 3809. Lý Bội San gật đầu. Hóa ra là thế. Chuyện hôm qua làm phiền anh rồi. Lý Bội San chậm chậm đi về phía cửa, trong miệng nói ra lời khách khí. Hôm nào tôi sẽ mời anh ăn cơm, coi như là nhận lỗi. Cô nói trước khi đi, bầu không khí này quá xấu hổ, làm cho cô cảm thấy hơi hơi không ổn. Còn về tiền thì để ba Lý trả cho anh cũng được. Nhưng mà... Lý Bội San vừa mới đi được hai bước, sau cổ bỗng nhiên bị bàn tay ấm áp tóm lấy. Ngay sau đó, giọng của Hứa Viễn vang lên phía sau, hình như còn mang theo ý cười. Cô gái nhỏ, tiền chưa trả cho tôi, quần áo vẫn chưa giặt xong mà đã muốn chạy đi đâu. Đúng là oan gia. Lý Bội San đưa lưng về phía Hứa Viễn, âm thầm thở dài một hơi, sau đó cười mỉa. Xoay người vội vàng lấy điện thoại ra và nói. Hết bao nhiêu tiền, tôi chuyển lại cho anh. Nhưng khi cô ấn xuống màn hình thì nó không sáng lên. Theo bản năng cô ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, lại thấy Hứa Viễn hơi hạ vai. Quên sạc pin cho em rồi. Lý Bội San chạy tới bàn làm việc của ba Lý, kéo ngăn kéo lấy sạc ra, sạc điện thoại. Khi cô chờ nạp đủ điện để khởi động nguồn, thì cố gắng nhớ tới chuyện tối qua, càng nghĩ càng thấy sợ. Cái đó... Lý Bội San nhanh chóng nhìn Hứa Viễn một cái. Tối hôm qua, thực sự là tôi đã nôn trên người anh ư? Hứa Viễn gật đầu. Cực kỳ chính xác. Thật xin lỗi, vậy bộ quần áo đó đâu rồi? Tôi sẽ giặt sạch và trả lại cho anh. Sắc mặt Lý Bội San đỏ bừng. Tưởng tượng tối hôm qua lần đầu tiên gặp mặt người ta, cô đã nôn hết lên quần áo của anh, thì hận không thể tìm cái khe để chui vào. Không cần. Hứa Viễn ngồi lên ghế, cười như không cười nhìn cô. Tôi đã vứt bộ đó rồi. Hả? Lý Bội San sửng sốt một chút. Vậy thì để tôi đền tiền cho anh. Không cần đền tiền, chỉ cần em chịu một nửa trách nhiệm là được. Lý Bội San nhíu mi, không hiểu lời này của anh, nhưng mà sau đó đã nghe được câu giải thích. Bởi vì tôi cũng nôn ra. Câu chuyện quá mức kịch như thế này là điều cô không thể ngờ tới, cho nên toàn bộ sự xấu hổ của cô là gì? Với lại, hôm qua cô còn tưởng rằng tình yêu ngọt ngào mà cô muốn cuối cùng cũng đã tới nữa chứ. Mệt cho con người vừa mới thất tình như cô, còn có tâm tư đi nghĩ những cái đó. Làm gì có câu chuyện tình yêu ngọt ngào, đó chẳng qua chỉ là giấc mơ đã chết mà thôi. Điện thoại vẫn đang sạc pin, nên cô chỉ có thể cố gắng khách khí nhìn anh và nói. Điện thoại vẫn chưa khởi động được, hay là như vậy đi, chúng ta thêm Zalo của nhau, đến lúc đó tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh. Được. Hứa Viễn thoải mái nói đồng ý, sau đó xé một mảnh giấy trên bàn viết xuống một dãy số. Đây là số điện thoại cũng là số Zalo của tôi. Lý Bội San nhận lấy tờ giấy, bỗng nghe thấy anh dặn dò. Đừng làm mất nha, cô gái nhỏ. Nói xong, Hứa Viễn vẫy tay chào cô rồi xoay người đi ra khỏi văn phòng. Khi cánh cửa đóng lại, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm, đưa tờ giấy trong tay lên nhìn. Ha ha, chỉ viết điện thoại mà cái người này còn ký chữ ký như rồng bay phượng múa. Viết lên hai chữ to đùng, Hứa Viễn. Buổi chiều, lúc 5 giờ, cô đang ở nhà chỉnh sửa lại sơ yếu lý lịch, bỗng nhiên nhận được điện thoại của ba Lý gọi về. Bé con, trang điểm một chút, tối nay đi ra ngoài ăn cơm với ba. Lý Bội San xoa xoa giữa hai lông mày, thở dài và nói. Con không đi, con muốn ở nhà chỉnh lại sơ yếu lý lịch. Tối nay ăn sườn dê nướng. Lý Bội San đứng dậy. Vậy ba chờ con một chút, con lập tức xong ngay đây. Cứ từ từ. Ba Lý nói. Tối nay là trường hợp quan trọng, trang điểm nhẹ một chút. Vâng, thưa ba. Cúp điện thoại, Lý Bội San nhíu mày. Trường hợp quan trọng nào mà đi ăn sườn dê nướng? Có điều cứ kệ đi, có ăn là được. Vì thế, một giờ sau, cô mặc trang phục lộng lẫy đứng trước cửa tiệm cơm tương đối sạch sẽ của nhà họ Mỗ. Ba Lý chỉ đường cho cô nói đi lên tầng 2, vào phòng thứ nhất. Khoảnh khắc đẩy cửa đi vào, cả cô và những người trong phòng đều sợ ngây người. Đây là trường hợp quan trọng mà ba Lý nói ư? Cả một đám con trai hơn 20 tuổi ngồi ở trong phòng, cả người mặc quần đùi đi dép lào, hơi thở hóc môn tỏa ra bốn phía. Đây là... Lý Bội San còn cho rằng bản thân mình đã đi sai phòng, nên theo bản năng lùi ra phía sau, nhìn lên số phòng. 201, không sai mà. Lại đi vào cửa một lần nữa, cả Cả phòng vẫn chìm vào không khí lặng ngắt như tờ. Cô nhìn khắp nơi, cuối cùng ánh mắt dừng lại một chỗ. Là Hứa Viễn. Hôm nay anh mặc áo thun trắng, đầu cắt ba phân, cơ thể dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn cô. Lúc bốn mắt nhìn nhau, Lý Bội San bỗng dưng hiểu rõ ý của ba Lý. Ông Mai không an phận này, dám ở trong tối nối dây tơ hồng. Nhưng... cho dù là nối dây tơ hồng thì cũng nên nói trước với cô một tiếng chứ. Cô cứ tưởng phải đi theo ông tới tham dự trường hợp nào đó mà ăn mặc lộng lẫy. Chiếc váy màu trắng nhỏ xinh, chân đi giày cao gót ba phân, tóc uốn lượn như mây, kẹp cài hoa tỉ mỉ. So sánh với đám con trai hai mươi mấy tuổi này thì cô đúng là tiểu yêu tinh thích làm ra vẻ. Lý Bội San đứng ở cửa, đi vào cũng không được mà không đi cũng không được. May là lúc cô đang do dự thì Hứa Viễn đã chủ động đi tới giải vây thay cô. Hứa Viễn đi tới trước mặt cô, nhìn từ trên xuống dưới và nói đùa. Mời tiểu công chúa vào nhập tọa. Nếu là bình thường khả năng cô sẽ phun đầy lời dầu mỡ ra khỏi miệng. Nhưng cặp mắt của Hứa Viễn đúng là rất đẹp. Cực kỳ giống với thần tượng mà năm đó cô theo đuổi kịch liệt. Đôi mắt đa tình dịu dàng, thậm chí anh không cần làm gì chỉ đứng đó yên lặng. Nhìn một cái thôi cũng đủ để cho cô không thể nói ra lời từ chối. Cho đến khi cô đi theo Hứa Viễn vào ngồi, mới bất chi bất giác phản ứng lại. Hóa ra vị trí bên cạnh Hứa Viễn vẫn luôn để trống. Cô nhìn trộm anh một cái, tự mình suy đoán. Chẳng lẽ Hứa Viễn biết cô sẽ tới đây? Có điều rất nhanh cái suy đoán này đã bị lật đổ. Bởi vì sau khi cô và Hứa Viễn ngồi xuống, cả phòng lập tức ồn ào. Chàng trai ngồi cạnh Hứa Viễn cười nói. Tôi đã nói mà, vụ án này đã qua rồi, nhưng sao cấp trên bỗng dưng muốn mời đi ăn cơm, còn yêu cầu những người trẻ tuổi như chúng ta ngồi riêng một cái phòng. Những người còn lại sôi nổi phụ họa theo, nhưng ánh mắt mà mọi người nhìn cô và Hứa Viễn lại có vẻ gì đó sâu xa hơn. Lý Bội San đoán có lẽ ở trong mắt họ, cô mặc bộ trang phục lộng lẫy như thế này là để theo đuổi Hứa Viễn. Nghĩ thôi cũng đã đau đầu rồi. Lý Bội San ngồi vào bàn, đôi tay nắm chặt góc áo, đột nhiên nhớ tới tình cảnh tối hôm qua. Khó trách, lại thấy mấy chàng trai bàn bên này có một chút quen mắt. Hóa ra là đám anh em đi theo Hứa Viễn tối qua, bọn họ đều là cảnh sát. Nghe ba Lý nói bọn họ là những cảnh sát mới tốt nghiệp, năm nay được chiêu mộ vào sở để làm. Trong đó có một người nói rất nhiều, nên ấn tượng của cô đối với anh ta cũng nhiều hơn một chút. Vừa khéo anh ta ngồi ở bên cạnh cô, đưa mắt đánh giá rồi thò qua hỏi nhỏ. Em gái à, cách trang điểm này của em sai rồi. Lý Bội San giật mình. Sai cái gì? Anh ta cười nhạo nói. Em không biết ư, lão đại của bọn anh thích nhất là những cô gái gợi cảm. Lần sau em cứ mặc váy ngắn, anh đảm bảo lão đại sẽ yêu thích em tới mức không thể buông tay. Yêu thích không buông tay? Đây là loại từ ngữ hổ báo gì vậy? Vẻ mặt của Lý Bội San sượng sạo, đang muốn giải thích hôm nay mình trang điểm không phải là để Hứa Viễn ngắm, thì có một cánh tay vươn ra phía sau búng mạnh lên trán của anh ta. Ngay sau đó, bên tai truyền đến tiếng của Hứa Viễn. Nói lung tung gì đó hả? Không được dạy hư cô gái nhỏ. Theo bản năng cô quay đầu nhìn anh, bỗng... Hứa Viễn vươn người lại gần, cằm vừa vặn dừng ở bên tai cô. Cô lại không lường trước được mà quay đầu cho nên... khóe môi xẹt qua sườn mặt của anh. Chỉ chạm nhẹ một chút thôi, chứ không tính là hôn gì. Xung quanh yên ắng vài giây, sau đó âm thanh ồn ào nhức tai truyền tới. Cơ thể cô cứng đờ, vẫn duy trì tư thế đó không dám nhúc nhích. Cho đến khi Hứa Viễn cười, chậm chậm xoay người đi. Bộp bộp. Hứa Viễn vỗ bàn, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hết đám anh em. Được rồi, gọi món lên đi, ai uống thì uống, ai nói thì nói, còn ở đó mà lai hết cái gì. Nhưng, dù mặt anh nghiêm lại, nhưng từ chỗ của cô có thể thấy được cái tai đang nhuốm màu đỏ đó. Lý Bội San ngẩn ngơ nhìn vành tai đỏ bừng của Hứa Viễn, sững sờ một lúc rồi nhịn không được mà cười. Ai mà ngờ cái người cứ mở miệng ra là gọi cô bằng cái cụm từ cô gái nhỏ, lại là người ngây thơ như vậy chứ. Chỉ vì một nụ hôn, à không, tiếp xúc ngoài ý muốn, mà hai tai lại đỏ lên. Không biết vì sao, nhìn người chàng trai ngồi nghiêm chỉnh cạnh mình này, cô bỗng cảm thấy... hình như thất tình cũng chẳng có gì ghê gớm cả. May mà bữa cơm tối nay không xấu hổ như trong tưởng tượng của cô. Đều là những người trẻ tuổi, nên nói chuyện rất dễ dàng. Lúc ở chung, cô phát hiện ra mấy chàng trai ăn mặc bình thường này là những người tràn đầy nhiệt huyết. trên bàn cơm cũng có thể đùa giỡn nói vài câu hi hi ha ha. Trong đó có một người con trai khá tuấn tú. Sau khi uống qua 2 tuần rượu thì bỗng nhiên bụng mặt khóc lên. Tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ. Sau đó cẩn thận dò hỏi mới biết được cậu con trai này vừa mới chia tay bạn gái. Hơn nữa, bạn gái cũ còn đội nón xanh cho anh ta. Lý Bội San chống cằm lên nghe. Nghe đến đó thì nhướng mày. Câu chuyện này y chang như câu chuyện của cô. Xuất phát từ sự đồng tình, cô nhìn chằm chằm anh ta khá lâu. Bỗng có một lọ nước trái cây chắn tầm mắt. Lý Bội San nhìn theo bàn tay đang cầm lọ nước trái cây đó, là Hứa Viễn. Hứa Viễn đưa cho cô một lọ lớn nước blueberry, nghiêm túc và nói: "Đừng nhìn nữa, người ta thất tình nên mua say, cô gái nhỏ thì nên uống nước trái cây đi." Lý Bội San không phục, lời chưa kịp đi lên đại não để kiểm duyệt đã thốt ra khỏi miệng: "Có ai mà chưa thất tình đâu." Nói xong, Hứa Viễn ngây ra 2 giây, sau đó như suy tư mà liếc cô một cái. "Cho nên tối hôm qua em uống say thành cái dạng kia là bởi vì thất tình." Mặt Lý Bội San đỏ lên, đột nhiên nhớ tới sự việc bản thân mình nôn lên người anh tối qua, chỉ đành mím môi không nói nữa. Hứa Viễn rót nước trái cây ra ly rồi đưa cho cô, sờ chóp mũi, nghẹn cả nửa ngày mới nói được một câu: "Cô gái nhỏ, chia tay vui vẻ." Lý Bội San sững sờ, cuối cùng bật cười, nhận lấy ly nước, cúi đầu uống một ngụm, vị ngọt lan từ đầu lưỡi hòa tan vào tận đáy lòng. "Ừ, nước trái cây tốt hơn rượu nhiều." Trong bữa tiệc, những người con trai trẻ tuổi cực kỳ vui vẻ, đặc biệt là cái người đẹp đẹp vừa mới chia tay kia. Lúc đầu còn khóc lóc rướt mướt, sau đó say rồi lại lau đi. Ôm người anh em có gương mặt khá được ngồi ở bên cạnh, uốn lưỡi và nói: "Người anh em, tôi xem như tôi đã nhìn thấu rồi. Bạn gái gì đó, sau này tôi không bao giờ yêu cái người có giới tính nữ như thế nữa. Có chết cũng không." Bàn tay đang cầm ly nước của Lý Bội San khựng giữa không trung. Đôi mắt phát sáng nhìn đối diện, là một người thích hủ nữ có thâm niên như cô, nhạy bén phát hiện ra ý tứ trong lời nói đó của người đẹp trai kia nha. Lại thấy người cảnh sát bị ôm kia hình như cũng uống rượu, giờ phút này mặt mày đỏ ửng. Trên bàn, mọi người sôi nổi cười đùa, ai cũng không để ý đến chuyện vừa rồi. Nhưng thật ra cô cảm thấy ánh mắt của người con trai bị ôm kia đang lấp lánh. Bản thân bị hút hồn vào trong đó, đến nỗi ly nước trái cây trong tay bị đổi thành sữa lúc nào cũng không hay. Bên tai là tiếng của Hứa Viễn: "Đừng nhìn nữa, uống sữa bò đi." Thực ra câu này cũng chẳng có gì. Cô đang muốn nói lời cảm ơn thì ngay sau đó anh đã chêm thêm một câu: "Uống sữa cho bổ não." "Uống sữa bổ não?" Lời này có hơi nhục nhã người khác nha. Lý Bội San xoay bàn một cái, lấy một miếng thịt dê bỏ vào trong bát của Hứa Viễn. "Ăn nhiều thịt dê chút để sau này có sức mà phục vụ cô nàng nóng bỏng." Hứa Viễn nhướng mày, thực sự cúi đầu ăn miếng thịt đó, rồi nghiêm túc giải thích: "Thật ra tôi có thể khiêng được một con trâu." Lý Bội San gật đầu: "Thật ra tôi biết mình gọi nhầm số, nhưng vẫn gọi nó." Nói 2-3 câu, cả hai bọn họ đều ăn ý không nói thêm gì nữa. Có người ồn ào gọi anh tới uống rượu, Hứa Viễn nhẹ nhàng từ chối: "Mấy cậu cứ uống đi." Không biết là vô tình hay cố ý mà anh liếc nhìn cô một cái, nhưng rất nhanh đã rời ánh mắt đi. "Tôi còn có nhiệm vụ." "Nhiệm vụ?" Có người anh em nói. "Gần đây làm gì có vụ án nào đâu." "Lão đại à, trễ thế này rồi mà cậu còn có nhiệm vụ gì?" Hứa Viễn im lặng, người con trai bên cạnh nhanh tay lẹ mắt đút một miếng thịt dê vào mồm người đang nói, rồi cười nói: "Cái này mà cũng phải hỏi à, lão đại có trọng trách bên người. Lát nữa còn phải đưa tiểu công chúa về nhà nữa." "Tiểu công chúa? Đó là em gái tốt của lão đại mà." Ai nấy nổi hứng lên trêu đùa Hứa Viễn, mặc dù không có ác ý nhưng cô vừa nghe vừa đỏ mặt. Mí môi, nhanh ngẩng đầu về phía Hứa Viễn. "Được được được." Người này vẫn ngồi thẳng tắp, trên mặt không hề có bất cứ biểu tình gì, nhưng tai lại đỏ lên lần nữa. Có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của cô, Hứa Viễn cau mày nói: "Được rồi, uống rượu đi. Nếu ai vẫn còn sức lực mà không có phát tiết thì đi hít đất 50 cái đi." Đội trưởng đã lên tiếng, mọi người lặng lẽ chấp hành, im lặng rót rượu ăn cơm. Nhân lúc tất cả đã thả lỏng, Lý Bội San nhanh chóng liếc Hứa Viễn. Bỗng phát hiện người này đang nhìn xung quanh một vòng, sau đó không giấu vết mà thở phào nhẹ nhõm. Cách vài phút, Hứa Viễn cầm ly nước trái cây lên uống, ghé lại gần cô và hỏi: "Em, bây giờ em không có bạn trai đúng không? Lý Bội San ngẩn ra, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn bình thường gấp mấy lần. Ừ, không có. Thực ra cô muốn hỏi anh một câu, nhưng lời cô bên miệng đành phải nuốt xuống. Dù cô không hỏi Hứa Viễn cũng sẽ chủ động trả lời. Anh lại cầm ly nước trái cây lên uống, hạ giọng. Thật trùng hợp, tôi cũng không có. Lý Bội San nhướng mày. Anh cũng không có bạn trai? Ý tôi nói là tôi không có bạn gái. Cái đầu nhỏ này của em chứa cái gì thế hả? Tuy đoạn đối thoại này có hơi ái muội, nhưng vẫn tính là bình thường. Ngoại trừ mặt cô đỏ tim đập nhanh, thì cũng không cảm thấy gì khác. Cho đến khi... Hứa Viễn đang nói chuyện, bỗng cô nhận ra cả phòng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng của Hứa Viễn. Cô gái nhỏ, vậy em... Nửa câu sau còn chưa có nói ra, cô đã túm lấy cổ áo của anh. Hứa Viễn sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại. Toàn bộ những người khác đều im lặng, nhìn hai người bọn họ. Cả đám cắn đũa, nở nụ cười xấu xa nghe lén cô và Hứa Viễn nói chuyện. Mặt Lý Bội San hồng hồng, vội vàng đứng dậy. Tôi đi vào phòng vệ sinh một chút. Nói xong cũng không đợi Hứa Viễn phản ứng lại, cô chạy chậm ra khỏi phòng. Lý Bội San trốn trong phòng vệ sinh nửa ngày, muốn dùng nước lạnh để xua tan đi cái nóng trên mặt, nhưng sợ lớp trang điểm sẽ bị trôi đi, nên đành mở cửa sổ ra hóng gió, đợi cảm xúc bình tĩnh lại mới quay về. Kết quả, mới mở cửa phòng ra đã bị cảnh tượng bên trong dọa cho hoảng sợ. Bàn trống rỗng chỉ có Hứa Viễn ngồi đó, mà trên mặt đất là 7-8 người con trai đang thở hổn hển hít đất. Lý Bội San chưa bao giờ thấy phải cảnh tượng như thế này, cho nên đứng ở cửa không biết phải làm sao. Đi vào cũng không được mà ra ngoài cũng không xong. Hứa Viễn ngẩng đầu nhìn cô vẫy tay. Cô gái nhỏ, lại đây. Lý Bội San không nhúc nhích bởi vì không biết nên đặt chân vào chỗ nào. Trên đất là một đám con trai chống tay xuống hít đất. Bỗng nhiên, cậu con trai cách cô gần nhất nhìn lên, nhỏ giọng và nói thầm. Chị dâu, chị mau cầu xin cho bọn em đi. Bọn em ai cũng uống rượu cứ hít đất như thế này thì sẽ bị nôn ra mất. Lý Bội San đỏ mặt phủ nhận. Tôi không phải là chị dâu của các anh. Cậu con trai kia suy sụp. Điều này có quan trọng không? Rất quan trọng. Lý Bội San thử đi tới chỗ của Hứa Viễn nói một câu. Hay là bảo bọn họ đứng lên đi. Điều làm cô cảm thấy ngoài ý muốn đó chính là Hứa Viễn không hề do dự, vẫy tay với bọn họ và nói. Về chỗ đi. Cái này chưa tính là gì. Những người đó bò dậy khỏi mặt đất, rồi nổi cười hì hì nói lời cảm ơn với cô. Cảm ơn chị dâu. Chị dâu thật tốt. Đây là dư vị khi được làm người phụ nữ của đại ca hay diễn trên màn ảnh đấy sao? Sau phần đó, mọi người cũng đã khá say, nói nói cười cười bầu không khí cực kỳ hài hòa. Tàn cuộc, Hứa Viễn rất có trách nhiệm gọi xe đưa mọi người về. Cho đến khi thu xếp xong anh mới xoay người nhìn cô. Ban đêm của khoảng thời gian cuối hè đầu thu có một chút se lạnh. Hôm nay cô lại mặc váy nên chỉ có thể ôm cánh tay chờ Hứa Viễn. Người này sừng sốt một chút rồi ảo não xoa nhẹ đôi lông mày, vội vàng cởi áo khoác, bước nhanh đi tới, trực tiếp khoác lên vai cô. Xin lỗi, vừa nãy tôi không chú ý. Có lẽ là xuất phát từ sự áy náy, nên khi nói chuyện anh không được tự nhiên, đưa tay lên sờ chóp mũi. Không sao. Lý Bội San cuốn chặt áo khoác, ra vẻ rụt rè và nói. Tôi đi về đây. Để tôi đưa em về. Nói xong anh đi tới bên cạnh hàng xe, cười nói. Nếu thủ trưởng biết nửa đêm tôi mới đưa con gái bảo bối của ông ấy về nhà, thì chắc chắn ngày mai sẽ xé xác tôi ra mất. Ông ấy không nỡ đâu. Lý Bội San hít mũi, nói với giọng điệu chua xót. Anh không biết đấy thôi, mỗi ngày ông ấy ở nhà lúc nào cũng khen anh, nhắc tới anh còn nhiều hơn nhắc tới tôi nữa. Nói anh tốt cái này giỏi cái kia. Hận không thể lấy anh làm tiêu chuẩn, để tìm cho ông ấy một người... Nói đến đây Lý Bội San dừng hẳn lại. Hai từ con rể cuối cùng tự dưng nghẹn ở cổ họng. Âm thầm thở dài, trong lòng cô mắng chính mình, đúng là người miệng rộng cái gì cũng có thể nói ra được. Hứa Viễn sóng vai về Lý Bội San, thấy cô bỗng dưng im lặng liền quay đầu nhìn. Tìm cái gì? Người này mỉm cười, cô chắc 100% là anh biết nhưng cố hỏi. Lý Bội San mím môi, chuyển đề tài. Xe anh để ở đâu? Ở đây. Hứa Viễn đưa tay ra chỉ, cô nhìn theo ngón tay của anh. Ngẩn người. Hả? Maybach? Hai mắt cô mở to, xoay đầu nhìn anh. Anh tham ô à? Hứa Viễn giờ khóc giờ cười, giơ tay lên xoa đầu cô, động tác vô cùng tự nhiên. Nghĩ cái gì thế? Dứt câu anh thu tay, đưa cô đi vòng qua chiếc xe Maybach, sau đó chỉ vào chiếc xe đậu cách đó không xa. Ồ, là xe điện. Lý Bội San thở phào nhẹ nhõm. May là không phải xe Maybach, nếu không thì cô rất lo cho bản thân mình đang trèo cao. Ba Lý là một chiếc đồ cổ điển hình, từ trong xương cốt đế cao tác phong thanh minh liêm chính. Thế cho nên dù là người có quan chức, nhưng chưa bao giờ nhận hối lộ của ai. Nghe nói cũng vì thế mà thường xuyên bị người ta chèn ép. Mặc dù trong nhà không đến mức khó khăn, nhưng cũng không có nhiều tiền. Cùng lắm chỉ được xem là gia đình khá giả. Hứa Viễn lấy một chiếc chìa khóa xe điện từ trong túi ra rồi ấn. Tích tích, tiếng xe điện vang lên, ổ khóa đã được mở. Anh thành thạo ngồi lên xe, cầm lấy hai cái mũ bảo hiểm đưa cho cô một cái. Đi thôi, đưa em về nhà. Lý Bội San ngoan ngoãn ngồi lên, bởi vì mặc váy nên cô chỉ có thể ngồi về một bên. Đôi tay không biết nắm chặt ở đâu nên đành cầm chặt khung xe. Đội mũ bảo hiểm xong, Hứa Viễn quay đầu nhìn cô, cười nhẹ nói. Nếu sợ hãi thì có thể nắm áo của tôi. Được. Lý Bội San nắm lấy góc áo của Hứa Viễn. Không biết có phải là do tác dụng tâm lý hay không. Khi cô cầm góc áo của anh, toàn bộ đều là hơi ấm được phát ra từ người này. Nghĩ như thế mặt cô lại đỏ lên. Dọc theo đường đi, mấy lần cô muốn mở miệng bắt chuyện, nhưng mỗi lần lời đến bên miệng lại nuốt vào. Không biết nên nói như thế nào, cũng không biết nên nói cái gì. Đi được hơn nửa đường, một câu chuyện nhỏ đã xảy ra. Việc này nằm ngoài ý muốn của hai người bọn họ. Lúc Hứa Viễn chạy trên đường bên lối đi bộ, bỗng nhiên có một bạn nhỏ lao ra, là một bé trai tầm 5 đến 6 tuổi, không thèm nhìn xe, cứ thế mà chạy đi. May mắn là Hứa Viễn phản ứng nhanh lẹ, phanh gấp một cái dừng lại. Theo quán tính, cô bị đánh mạnh vào lưng của anh, bàn tay đang nắm góc áo chuyển thành cái ôm. Lý Bội San đảm bảo động tác này là làm theo bản năng, tuyệt đối là không có ý lợi dụng gì. Có điều... Lý Bội San do dự một chút, chưa buông tay ra, cho đến khi Hứa Viễn khởi động xe lần nữa, cô mới làm ra vẻ chú ý ồ một tiếng, sau đó chậm rãi cất tay. Giọng của Hứa Viễn truyền đến từ phía trước, theo tiếng gió như có như không, hình như còn mang theo ý cười. Ôm đi, cho an toàn một chút. Ồ. Lý Bội San lên tiếng, đang tính giả bộ tìm lý do thoái thác, thì Hứa Viễn đã tiếp tục mở miệng. Yên tâm, tôi sẽ không nói cho người khác rằng em đang lợi dụng sàm sỡ của tôi đâu. Không biết là có phải do ảo giác của cô hay không, nhưng cô cứ cảm thấy đường trở về nhà hôm nay dài hơn so với bình thường. Lý Bội San còn nghĩ mình nghĩ nhiều cho đến lúc... Một đứa nhóc chạy qua hai người bọn họ. Thần kinh nhảy số, xe này của Hứa Viễn sao đi chậm như thế? Hứa Viễn cũng phát hiện ra được điều này. Anh sờ chóp mũi, thấp giọng giải thích. Hình như là xe hết điện cho nên mới chạy chậm. Được rồi. Nhưng dù Hứa Viễn chạy xe chậm chậm thì cô cũng vẫn không buông tay. Không thể không nói, dáng người của Hứa Viễn cực kỳ tốt. Dù cách cả lớp quần áo, cô vẫn có thể sờ thấy những cơ bắp nho nhỏ nằm trên bụng anh. Hứa Viễn ngồi ở phía trước, cũng không biết cả đoạn đường sau, mặt cô đều trong trạng thái đỏ bừng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô từng một lần cho rằng thanh xuân của mình đã kết thúc. Nhưng lúc này khi gặp được người con trai mà mình có ấn tượng, thì vẫn sẽ bị mặt đỏ, tim đập nhanh, cơ quan co cắp bất an. Ngay tại lúc này thì cô nhớ lại mối tình đầu hơn một năm của mình, cảm thấy có một chút buồn cười. Là do anh ta tới gần cô trước. 3 năm cấp 3 là bạn học, sau đó theo đuổi cô không dứt, rồi liên hệ với nhiều người bạn để tác hợp. Từ lúc bắt đầu cô đối với anh ta cũng không có cảm giác gì. Những lời thề son sắt đó của anh ta cô cũng không để ý. Anh ta nói hãy cho anh ta chút thời gian, anh ta nhất định sẽ làm cho cô thích anh ta. Dần dần cô bị đả động, quyết định thử một lần. Yêu nhau gần 1 năm, thành thật mà nói cô cũng không có cảm giác rung động gì, nhưng vẫn cố gắng làm tròn chức trách của một người bạn gái. Đi ra ngoài ăn cơm đều chia đôi tiền, anh ta tặng quà cho cô thì cô sẽ tặng quà cao hơn cho anh ta. Anh ta bị ốm, cô bôn ba từ quê lên để chăm sóc suốt đêm. Tóm lại, lúc yêu đương cô tự nhận bản thân không hề có lỗi lầm gì. Cuối cùng vì bắt gian anh ta ở trên giường mà xong việc. Điều đáng ăn mừng duy nhất đó chính là hai người bọn họ vẫn còn trong sạch. Sau khi xác nhận quan hệ, cô biết anh ta chạy tới thành phố của cô, ở cạnh khách sạn cạnh trường cô, ý tứ khá rõ ràng. Dù cô có chút trì độn trên phương diện tình cảm, nhưng cũng không phải là đồ ngốc. cho nên cô tránh đi, xem như không thấy, từ chối ý xấu của anh ta. Bội San, bỗng giọng nói của Hứa Viễn vang lên cắt đứt sự hồi tưởng về quá khứ của cô. Ngẩn ra một chút, cô mới hồi phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn anh một cái, chỉ thấy Hứa Viễn đang quay đầu nhìn cô, nghiêng đầu và nói, đến nơi rồi. Lý Bội San quay đầu, ừ, đã về nhà, Hoa Viên Cẩm Giang. Lý Bội San mí môi vội vàng xuống xe, nhưng tay của cô vẫn còn đang đặt trên eo của anh ta, không nhịn được thuận thế nhéo cơ bụng của Hứa Viễn một cái. Không khí dần lâm vào cảnh xấu hổ. Hứa Viễn cụp mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, cô cười mỉa một tiếng ra vẻ bình tĩnh khen ngợi. Cơ bụng không tồi. Cảm ơn đã khen. Anh cũng trấn định mà trả lời, chỉ là đáy mắt vẫn còn ý cười. Lý Bội San xua tay chào tạm biệt, rồi nhịn không được hỏi, anh rất thích cười à? Con trai thích cười hình như rất ít thấy. Hứa Viễn sững sờ sau đó lắc đầu, không thích. Nhưng mà... Hứa Viễn kéo dài giọng và nói, dừng một lát rồi nói tiếp, cũng phải xem là ở bên cạnh ai đã. Lời này vừa nói ra khó mà khiến cho ai đó không nghĩ nhiều. Lý Bội San nhấp môi, tiếng ồn ào bên đường dần xa xa, chỉ nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực thình thịch. Không dám nói nhiều với anh nữa, cô vội vàng vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy vào khu chung cư. Lần đầu tiên trong cuộc đời cô mới biết được, hóa ra những hơi thở dồn dập khi gặp người khác phái, những chỗ trống trong đầu không những tồn tại ở tiểu thuyết với phim truyền hình mà còn cả ở ngoài đời nữa. Lý Bội San dẫm lên con đường chạy như điên đến dưới lầu mới thở phào một hơi, đưa tay lên sờ mặt vẫn còn nóng bỏng. Cả đêm này giấc ngủ của cô ngọt ngào hơn rất nhiều. Buổi sáng khi rời giường, rửa mặt, cô lại bắt đầu hành trình đi tìm việc làm. Tốt nghiệp chưa tới một tháng, công việc cũng chưa tìm được. Từ trước đến nay người ba cổ hủ của cô lại mở miệng muốn tìm cho cô một chỗ làm tốt, nhưng đã bị cô từ chối. Có thể là chịu ảnh hưởng của ba từ nhỏ, nên cô khá bài xích việc đi cửa sau như thế này. Ở trong nhà nghỉ ngơi nửa tháng, gần đây bắt đầu đi tìm công việc, chỉnh sửa hồ sơ lý lịch. Lúc ăn cơm trưa, bỗng nhiên cô nhận được điện thoại của cô bạn cũ Hạ Du. Bội San, đêm nay có họp lớp, cậu có muốn đi không? Đúng lý ra thì cô muốn từ chối, nguyên nhân rất đơn giản. Cô không muốn nhìn thấy tên bạn trai cũ cặn bã kia. Nhưng lời từ chối còn chưa ra khỏi miệng, thì Hạ Du đã giành nói trước. Yên tâm, Khương Thành không tới. Khương Thành là tên bạn trai cũ của cô. Ngay sau đó Hạ Du lại khuyên cô một lúc, cuối cùng cô vẫn đồng ý. Vậy được rồi, cậu nhắn thời gian với địa điểm sang Zalo cho tớ đi. Được, không gặp không về. Cúp điện thoại, cô lại tiếp tục làm việc của mình. Rất nhanh trên Zalo có tin nhắn của Hạ Du gửi tới. Có điều không ngờ địa điểm liên hoan lại gần cục cảnh sát của Hứa Viễn. Lý Bội San thầm nghĩ, sau khi tụ họp xong có thể mượn lý do uống say mà đi tìm Hứa Viễn. Ngày hôm qua khi ăn cơm nghe đám anh em của Hứa Viễn nói, mỗi đêm anh sau khi tan tầm sẽ đến phòng tập thể thao bên đường để rèn luyện cơ thể. Được lắm, phòng tập thể thao và quán ăn liên hoa đều ở chung trong một trung tâm. Bởi vì quyết định sẽ tạo cuộc gặp tình cờ, nên cô thay quần áo thật tỉ mỉ, trang điểm xinh đẹp một chút. Lý Bội San sẽ không làm ra vẻ như ngày hôm qua. Hôm nay mặc váy trắng, thẳng dài, hóa thành cô em gái đơn thuần, che đi tâm trạng đang nóng hừng hực của mình. Lý Bội San thấy mặc dù Hứa Viễn là người chính trực, nhưng lại là chàng trai rất dễ đỏ tai, cho nên sẽ thích khoản này. Nhưng buổi tối khi đến chỗ liên hoan, cô mới phát hiện hôm nay chắc sẽ không có tâm tư để tạo cuộc gặp tình cờ với Hứa Viễn được rồi, bởi vì Khương Thành cũng tới. Anh ta không đi một mình mà còn mang theo bạn gái mới. Bởi vì trên đường kẹt xe nên cô tới hơi muộn. Lúc đi vào phòng liếc mắt đã thấy Khương Thành ngồi ở chỗ đối diện cùng với cô gái cực kỳ quen mắt đang được anh ta ôm vào lòng. Đây không phải là đang vũ nhục người khác hay sao? Cho dù anh ta có đổi cô gái khác rồi đưa tới đây thì cô cũng không cảm thấy gì. Lúc bắt gian hai người đó tại giường cũng làm ầm ĩ lên cực kỳ xấu hổ rồi. Nhưng Lý Bội San vẫn không hiểu vì sao trên đời lại có kẻ mặt dày vô sỉ dám xuất hiện cùng lúc với cô tại buổi họp lớp này. Căn phòng đang ồn ào bởi vì cô xuất hiện mà lập tức im lặng. Mọi ánh mắt đều dừng lại trên người ba người bọn họ. Lý Bội San đứng ở cửa, đi cũng không được mà tiến cũng không xong. Do dự vài giây cuối cùng cười cười ra vẻ bình tĩnh đi vào. Xin lỗi, trên đường kẹt xe nên tới trễ. Nói xong cô ngồi bên cạnh Hạ Du. Sắc mặt của Hạ Du không quá đẹp, cô mơ hồ cảm thấy sắc mặt của các bạn học xung quanh cũng rất kỳ quái. Lý Bội San nhíu mi, cúi đầu nhìn quần áo của mình, không thấy để lộ bất cứ cái gì, cũng không có dính bẩn nào. Cho đến khi... qua 3 tuần rượu, bạn gái Khương Thành đi vệ sinh, sau đó gọi Khương Thành đi theo. Lúc này Trần Lam ngồi bên cạnh cô, đã uống có hơi say, bỗng nhiên nói với cô. Lý Bội San, tớ nói này, cậu cũng nên kính Khương Thành một ly rượu đi. Lý Bội San sững sờ, thậm chí có hơi hoài nghi lỗ tai của mình nghe nhầm. Tôi kính rượu, vì sao tôi phải kính rượu với anh ta? Cả phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều chống cằm lên xem trò hay. Hạ Du cố ý hòa giải, vỗ tay lên bàn. Trần Lam, cậu uống nhiều rồi à? Nào, uống cùng mọi người một ly đi. Nói xong cũng có người phụ họa theo, muốn đẩy đề tài này đi, nhưng Trần Lam không chịu. Lý Bội San, cậu nói xem lúc trước Khương Thành theo đuổi cậu gian nan như vậy. Cho dù cậu không thích thì chia tay hòa bình đi. Cậu cần gì phải cắm sừng cho người ta? Cô cắm sừng Khương Thành. Ngạc nhiên một lúc, Lý Bội San mới ngẩng đầu nhìn cậu ta. Khương Thành nói vậy với cậu. Bởi vì uống rượu cho nên mặt Trần Lam đỏ lên, cứ mặc kệ mọi người hòa giải vẫn lớn giọng nói ra. Mới vừa nãy khi cậu chưa tới, Khương Thành đã nói với bọn tôi như thế. Nói xong Trần Lam nhìn khắp phòng, bọn tôi đều nghe thấy được. Cả một đoàn người đều im lặng, bầu không khí xấu hổ vô cùng. Dừng lại vài giây, mới có người bắt đầu lên tiếng. Bội San, cậu đừng nghe Trần Lam nói bừa, cậu ta uống nhiều nên nói bậy đó. Nhưng trình ánh mắt đã bán đứng bọn họ. Trần Lam đã nói thì không sai. Nhất định là Khương Thành và bạn gái mới của anh ta đã nói lung tung gì đó trước khi cô đến. Nói đến cũng khéo, khi cả phòng đang lâm vào hoàn cảnh yên lặng, bỗng nhiên cửa được mở ra, Khương Thành ôm bạn gái đi vào. Lý Bội San đứng dậy đi qua, nghênh diện ở trước mặt hai người bọn họ. Khương Thành liếc nhìn cô một cái, theo bản năng mà nhíu mi. Với hiểu biết của cô với anh ta thì chắc chắn là đang lo lắng khẩn trương. Nói chuyện chút đi. Lý Bội San ôm cánh tay nhìn anh ta. Nghe nói anh ở nơi này bịa đặt chuyện tôi ngoại tình. Đôi lông mày của Khương Thành càng nhíu chặt hơn, mím môi không nói chuyện. Anh ta thì im lặng, nhưng cô bạn gái thì không biết một điều nhịn chín điều lành, còn ngang ngạnh nói. Như thế nào? Chẳng lẽ nói sai à? Lý Bội San, trước khi cô và Khương Thành chia tay, anh ấy đã phát hiện ra chuyện cô ngoại tình. Chẳng qua là cho cô mặt mũi nên mới không nói mà thôi. Lý Bội San bị lời này của cô ta chọc cho cười. Dựa theo một lời kịch kinh điển đó chính là cô chưa bao giờ gặp phải thể loại người mặt dày vô sỉ như thế này. Đôi cẩu nam nữ còn dám thoải mái bịa chuyện trong buổi tụ họp với lớp, thậm chí còn cắn ngược lại một cái, cố tình hắt hết nước bẩn lên trên đầu cô. Lý Bội San cãi nhau với cô bạn gái của Khương Thành, sau đó anh ta sốt ruột cũng nhanh chóng thống nhất mặt trận với cô ta, thậm chí còn ra tay xô đẩy cô. Vừa xô đẩy Khương Thành vừa ngăn cô, hại cô bị cô bạn gái của anh ta tát một cái vào má. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Có lẽ là do có cồn, cảm giác say xông lên não, cô thuận tay cầm bình rượu lên trên nện thật mạnh lên đầu của Khương Thành. Một tiếng vang nặng nề, bình rượu nát bươm. Chứng kiến khung cảnh máu me đầm đìa chảy từ trán Khương Thành xuống, ai nấy đều sợ hãi. Bạn gái nhỏ của anh ta hét lên một tiếng, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát. Buổi tụ họp với bạn học đã bị bọn họ biến thành buổi đánh nhau luôn rồi. Điều chết người đó chính là, hơn 10 phút sau, tất cả bọn họ bị đưa đến trong cục cảnh sát ở cạnh chỗ liên hoan. Cửa cục cảnh sát, Hứa Viễn đã thay đồ mặc thường ngày chuẩn bị tan tầm, nhìn cô một cái. Cô xấu hổ mà rời ánh mắt đi. Quá trình kế tiếp rất thuận lợi. Cô đền chút tiền thuốc men cho đôi cẩu nam nữ kia, nhưng bọn họ cũng không được thư thái mà rời đi khỏi cục cảnh sát. Trước khi đi, Hứa Viễn gọi Khương Thành lại. Nhìn anh ta từ trên xuống dưới, Hứa Viễn ra vẻ sực nhớ điều gì đó. Thảo nào tôi cứ thấy anh quen mắt. Hóa ra là lần trước có vài người bị bắt vì làm vài chuyện không thích hợp ở hộp đêm. Cũng có anh ở trong đó đúng không? Khương Thành sững sờ, vẻ mặt xấu hổ nói nhận lầm người rồi, nhưng cũng không quay đầu lại mà rời khỏi cục cảnh sát. Chỉ còn lại cô bạn gái nhỏ đứng tại chỗ sững sờ 2 giây, rồi mới dậm chân 2 cái đuổi theo. Hứa Viễn vừa lòng thu tầm mắt, anh có thể cảm thấy bản thân đã thành công là mất mặt hai người kia. Nhưng Hứa Viễn không biết câu nói đó đã làm dấy lên nghi ngờ trong lòng cô. Lần trước cô vẫn chưa chia tay với Khương Thành. Xem ra Khương Thành đã ngoại tình rất nhiều lần rồi, mà trên đầu cô là cặp sừng đã dài tận mấy mét. Nghĩ lại thì cũng cảm thấy đúng. Bên trong cục cảnh sát, Lý Bội San đối mặt với Hứa Viễn một lúc lâu, sau đó anh bỗng cười. Rất được nha cô gái nhỏ. Hứa Viễn lắc đầu, nhìn Lý Bội San và nói. Đánh cũng rất hăng. Lý Bội San mí môi, do dự một lúc cuối cùng vẫn giải thích. Anh ta là bạn trai cũ của tôi, bên cạnh là Tiểu Tam. Rõ ràng lúc trước là do tôi bắt gian họ tại giường. Kết quả hôm nay ở buổi tụ họp với bạn bè, bọn họ bị chuyện nói tôi ngoại tình ở sau lưng. Hứa Viễn im lặng không nói chuyện. Một lúc sau anh mới thấp giọng mắng một câu, rồi nói. Nếu lần sau còn gặp anh ta nữa thì gọi điện thoại cho tôi. Vì sao? Không biết người này lấy đâu ra một lọ nước trái cây ném cho cô, nhỏ nhẹ và nói. Loại chuyện này con gái đừng nên ra tay thì hơn. Lý Bội San nhận lấy lọ nước trái cây, sau đó uống một ngụm, cuối cùng mới hiểu ra ý của anh muốn nói. Ý của anh là lần sau còn gặp phải Khương Thành nữa thì cô phải gọi cho anh để anh đánh Khương Thành một trận. Đúng là cách nói quá uyển chuyển. Có điều... Nghe xong câu này tự dưng trong lòng cô chảy xuống một dòng nước ngọt. Đây là chuyện gì thế? Uống thêm ngụm nước trái cây. Có lẽ là do nước trái cây quá ngọt. Chưa kịp nuốt ngụm nước trong miệng, bỗng nhiên từ trên lầu có người đi xuống, đầu hơi chọc, bụng bia. Ồ, là dáng người quen thuộc. Ba Lý ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, bỗng liếc mắt thấy Hứa Viễn đứng cạnh cô, nháy mắt trên mặt hiện lên sự vui mừng. Ông chậm chậm đi tới, cũng không ngó nhìn cô một cái, chỉ nói với Hứa Viễn. Tiểu Viễn à, tối nay chú có chút việc, làm phiền cháu đưa con bé đi ăn bữa cơm nhé. Hứa Viễn cười liếc cô. Được ạ, chú cứ yên tâm. Ba Lý gật đầu, chắp tay sau lưng rời đi. Có lẽ là tâm trạng rất tốt, trong miệng còn ngâm nga điệu nhạc nào đó. Đi thôi. Hứa Viễn cúi đầu. Tối nay em muốn ăn cái gì? Lý Bội San cầm lọ nước trái cây. Anh mời khách à? Hứa Viễn nhịn cười nói. Nếu em muốn mời tôi cũng được. Chúng ta đi thôi. Cuối cùng chọn tới chọn lui, cô cũng đã chọn được một tiệm lẩu ở gần đó. Hình như cô đã từng nghe ai đó nói, nếu thích một người thì hãy đưa anh đi ăn lẩu. Nguyên nhân vì sao thì cô cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng điều này chẳng quan trọng gì cả. Quan trọng là có lẽ cô thật sự thích Hứa Viễn. Thậm chí cô còn có suy nghĩ muốn nhân lúc ăn cơm mà thổ lộ với anh hay không. Nghĩ tới nghĩ lui cô đành từ bỏ ý nghĩ này. Cái người tên Hứa Viễn hình như không hợp với mấy chuyện tình cảm này lắm. Cô lo lắng nếu như thổ lộ quá nhanh sẽ dọa anh chạy. Bữa cơm này hài hòa hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Điều đáng nhắc cô đó chính là với dáng người của Hứa Viễn, cơ thể rắn giỏi chắc chắn, nhưng trên thực tế không phải là một thằng nam chính hiệu mà là cực kỳ thân sĩ. Khi ăn lẩu, anh sẽ đưa đồ uống cho cô, thay cô nhúng tràng vịt. Món ăn này sẽ không bị căng bụng, cũng thay cô lấy khăn ướt đeo tạp dề, thậm chí dùng một tay cầm tóc cho cô, rồi lôi một chiếc dây thun buộc tóc ở đâu ra buộc lên. Có thể nói là vô cùng cẩn thận. Lý Bội San không nhịn được mà nghĩ nhiều. Trong bữa cơm, đầu óc của cô đều là ý nghĩ có phải anh cũng thích cô không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy không có khả năng. Thử hỏi xem, có ai lại có hứng thú với con ma men mới gặp lần đầu tiên, đã thế còn nôn hết lên người mình hay không? Huống hồ xét về bề ngoài cô cũng không xứng với Hứa Viễn. Ngũ quan của anh đẹp sắc sảo, còn là soái ca có tiếng ở cục cảnh sát. Mà cô cùng lắm chỉ được xem là dễ nhìn, người khác toàn khen cô đáng yêu, chứ chưa bao giờ khen cô xinh đẹp yêu kiều. Lý Bội San nghĩ hành động nghĩa hiệp của Hứa Viễn là bởi vì cô là con gái của cấp trên anh mà thôi. Nghĩ như thế cô dần dần đè ép những tâm tư mờ mịt trong đầu xuống. Ăn xong bữa cơm, Hứa Viễn lấy con xe máy điện chở cô về nhà. Trên đường cô vẫn nắm lấy góc áo của anh như cũ. Cứ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định không nói. Lần này Hứa Viễn đưa cô tới tận dưới lầu. Cô buông góc áo xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa cho anh. Tôi đi vào nhà đây. Được. Anh lái xe cẩn thận. Ừ. Nói ngắn gọn hai câu xong cô vẫy tay chào, xoay người chuẩn bị về nhà, cố gắng xua tan những ý nghĩ mơ hồ của đêm nay. Dù sao hiện tại nam chưa cưới, nữ chưa gả, chỉ có mối quan hệ bạn bè miễn cưỡng, tương lai cố thúc đẩy tình cảm cũng không muộn, không cần phải gấp. Nhưng mới đi được hai bước, phía sau đã truyền tới tiếng của Hứa Viễn. Bội San. Hả? Lý Bội San xoay người lại nhìn Hứa Viễn, thấy anh dựa nửa người lên thân xe, mím môi nhìn cô. Không biết có phải ảo giác hay không, dưới ánh đèn đường bên tai của Hứa Viễn đỏ lên. Lý Bội San lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Có phải anh... Càng nghĩ trái tim càng gia tăng tốc độ đập. Nhưng sau một lúc im lặng, anh lại nói: Tiền mà em thiếu tôi vẫn chưa trả. Nháy mắt bầu không khí dần đi vào nơi lạnh lẽo nhất. Cô cảm giác bản thân đã đỏ mặt vì bị người ta đòi tiền. Tôi cứ nghĩ ba của tôi đã trả lại cho anh rồi. Vậy thì lát nữa tôi chuyển khoản qua cho anh nhé. Nói xong cô không dám nhìn nhiều nữa mà xoay người đi lên lầu. Trở về nhà phát hiện ba Lý đang ăn cơm ở phòng khách. Trong phòng không bật đèn, chỉ mở mỗi tivi. Ông ấy ngồi trước bàn, trên bàn là một nồi sủi cảo đông lạnh đã được nấu. Bội San. Nghe thấy âm thanh mở cửa, ba Lý vừa cắn sủi cảo vừa xoay lại nhìn. Sao lại về sớm thế? Lý Bội San nhìn đồng hồ ở trên tường, nói với giọng điệu bất lực. Không còn sớm nữa, đã 10 giờ rồi. Nhưng lúc cô đi tới cửa phòng, phía sau ba Lý đã cất giọng lên nói. Ồ, ở dưới lầu là Tiểu Viễn à? Lý Bội San sững sờ rồi nói. Có lẽ là anh ấy đang đợi để tính sổ. Tính sổ? Ba Lý nói thầm. Rõ ràng là rất khó hiểu. Nhưng mà chưa đợi ông ấy hỏi nhiều, cô đã phi vào trong phòng. Sau khi về phòng, cô chuyển cho anh 600.000. Cô đoán bữa cơm hôm đó nhiều nhất chỉ có 300.000. Bởi vì đó chỉ là tiệm cơm nhỏ. Cô cũng chỉ uống chút rượu chứ không ăn gì mấy. Còn quần áo của Hứa Viễn bình thường anh mặc khá giản dị. Trên người mặc những hiệu đơn giản, không có gì mắc tiền, nên chắc cũng không quá đắt. Tổng cộng 600.000 chắc có lẽ là đủ rồi nhỉ. Nhưng lúc mới chuyển khoản xong đã bị trả trở về. Hứa Viễn nhắn. Lúc nãy là tôi nói đùa. Đằng sau còn có biểu tượng xấu hổ. Lý Bội San lại chuyển lần nữa nhưng đều bị Hứa Viễn trả lại. Hơn nữa còn gọi điện thoại cho cô. Mới nãy là tôi nói đùa. Chú Lý đã trả tiền cho tôi rồi. Thật à? Ừ. Cuối cùng cô từ bỏ. Có điều chút tâm tư muốn phát triển với Hứa Viễn cũng bị chuyện này đè ép xuống. Trong phòng, Lý Bội San bực bội đi đi lại lại. Sau đó nhụt chí mà nghĩ vẫn nên phát triển từ từ thì hơn. Sợ cái gì, dù sao tương lai còn dài. Nhưng chờ đợi được ngày bắt đầu quá trình thì sau hơn một tháng ngắn ngủi, cô nhận được một cuộc gọi từ cấp dưới của Hứa Viễn. Chị dâu, chị mau tới bệnh viện đi. Lão đại bị thương khi đang chấp hành nhiệm vụ rồi, giờ đang ở phòng cấp cứu. Lý Bội San sửng sốt, suýt chút nữa đã làm rơi di động xuống đất. Lấy lại tinh thần, cô hỏi địa chỉ, thậm chí không kịp xin nghỉ làm đã vội vàng chạy qua đó. Trên xe taxi, cô nắm chặt di động, tâm loạn như cào cào. Hơn một tháng qua, mối quan hệ của cô và Hứa Viễn vẫn chẳng có tiến triển gì. Anh đối với cô rất tốt, bên người cũng chưa từng xuất hiện cô gái nào khác. Chỉ là anh vẫn chậm chạp không tiến lên nửa bước. Từ trước đến nay cô là người không có cảm giác an toàn. Anh không tỏ rõ thái độ thì cô cũng không dám xác định tâm tư của anh. Quan hệ của hai người bọn họ càng thêm thân hơn nhưng không hề ở bên nhau. Mỗi lần đi tới cuộc tìm Hứa Viễn, đám anh em đều mở miệng gọi cô là chị dâu. Anh cũng cười cười, không thừa nhận cũng không phản bác. Nửa tháng trước, cô cũng mới tìm được công việc. Tiền lương khá nhiều, đãi ngộ cũng tốt. Quan trọng nhất là... ở cùng đường với cục cảnh sát. Vì có thể tiếp xúc nhiều với Hứa Viễn mà cô đã tốn rất nhiều tâm huyết. Bên trong bệnh viện, không kịp chờ thang máy tới, cô đã đi cầu thang bộ lên, đi vào hành lang tới trước phòng phẫu thuật. Đám anh em của Hứa Viễn đang ngồi đang đứng ở đó. Chị dâu. Sắc mặt của bọn họ rất khó coi. Thấy cô tất cả đều đồng thanh gọi chị dâu. Lý Bội San chẳng còn tâm trạng nào đi so đo với xưng hô này nữa. Vội vàng túm một cậu trai đứng gần mình hỏi. Hứa Viễn thế nào rồi? Anh ta sửng sốt, nhìn hai mắt cô cuối cùng thở dài lắc đầu, xoay người đi tới bên góc tường ngồi xổm xuống. Hả? Lý Bội San vô cùng lo lắng, trong lòng bỗng dưng có tảng đá đè nặng xuống. Các loại suy nghĩ không ổn đều hiện lên trong đầu. Tiểu Lương, lão đại của các người rốt cuộc sao rồi? Lý Bội San nhìn về người con trai đứng xa mình nhất. Mọi người ai cũng biết anh ta là người thành thật nhất, chưa bao giờ nói dối. Bỗng nhiên bị gọi, Tiểu Lương sửng sốt một chút, im lặng ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt đỏ bừng, há mồm thở dốc, một câu cũng không nói ra được mà nước mắt đã rơi xuống. Lý Bội San hoàn toàn luống cuống. Trong phòng phẫu thuật vẫn không có động tĩnh gì, cô cứ đứng ngồi không yên ở hành lang, đến tận bây giờ cũng không biết Hứa Viễn bị làm sao. Hỏi bọn họ cũng chỉ nói khi Hứa Viễn chấp hành nhiệm vụ thì bị thương, còn bị thương ra sao, có nghiêm trọng không thì không ai chịu nói, chỉ đành thở dài mà lắc đầu. Trước kia cô cho rằng chờ đợi rất buồn tẻ và vô vị, nhưng cho đến hôm nay cô mới hiểu được, hóa ra chờ đợi là sự tra tấn dã man nhất của đời người. Khi cô sắp sụp đổ, cuối cùng phòng phẫu thuật cũng đã mở ra. Bác sĩ vừa đi vừa tháo khẩu trang xuống, cô đang ngồi xổm trên mặt đất muốn đứng dậy đi tới, nhưng mới đứng dậy chân đã lảo đảo suýt ngã. May mắn là có Tiểu Lương nhanh tay lẹ mắt đỡ cô. Mấy người kia đã đi tới vây quanh bác sĩ để hỏi. Bác sĩ bị giọng lớn của bọn họ che đi, khiến cho cô không nghe thấy được gì cả. Vất vả lắm mới đứng vững được, sau đó thấy xe đẩy Hứa Viễn từ bên trong đi ra ngoài. Lúc nhân viên y tế đẩy anh ra, hai mắt của Hứa Viễn nhắm nghiền. Không biết có phải là do ánh đèn chiếu sáng hay không, mà sắc mặt của anh tái nhợt cực kỳ. Trái tim đang treo lên của cô đã được hạ xuống, đầu trống rỗng, thậm chí không thể hỏi bất cứ điều gì. Chưa kịp phản ứng, Lý Bội San đã đẩy mọi người để chạy qua. Hứa Viễn, tay cô run rẩy nắm chặt tay anh, mới mở miệng nước mắt đã rơi xuống. Anh tỉnh dậy đi, hai chúng ta còn chưa ở bên nhau mà, anh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được. Hứa Viễn vẫn không có chút phản ứng gì. Lý Bội San càng khóc lớn hơn. Hứa Viễn, anh không thể không phụ trách được, ngày đó anh hôn em sao có thể bỏ qua được chứ? Lời này vừa nói ra, đằng sau đã chuyển tới một trận thổn thức. Những gì cô nói đều là sự thật. Thật ra tối đó khi đi ăn lẩu, cô và Hứa Viễn đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thực sự là ngoài ý muốn. Khi anh buộc tóc cho cô, không khống chế tốt lực cho nên làm cô đau. Cô quay đầu muốn nói với anh lại không ngờ anh tới gần như thế. Sau đó rất trùng hợp là môi cô sượt qua môi Hứa Viễn. Hoàn hồn xong, phía sau có tiếng cười đùa. Chị dâu, chị có tin không? Giờ chị hôn lão đại một cái là lão đại tỉnh liền. Lý Bội San lau nước mắt nức nở nói. Giờ không phải là lúc để nói đùa. Nhưng mà giây tiếp theo bỗng nhiên Hứa Viễn mở mắt. Hứa Viễn lặng lặng nhìn cô, khóe môi cong lên, đáy mắt đầy ý cười. Bọn họ không lừa em. Lý Bội San ngây ngẩn nhìn Hứa Viễn. Hứa Viễn thấp giọng nói. Em lại đây anh nói cho em một bí mật. Đầu óc cô là một mảnh mờ mịt, theo bản năng làm theo yêu cầu cúi xuống. Đến khi cô ghé vào tay anh thì ai ngờ Hứa Viễn lại quay đầu hôn lên môi cô. Trên môi ấm áp, cơ thể cô cứng đờ giây lát, cứ thế nhìn Hứa Viễn chằm chằm. Một lúc sau mới biết được là anh cố tình làm thế. Nụ hôn này kéo dài vài giây, đã bị bác sĩ đánh gãy. Vị bác sĩ khoảng 40 tuổi giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, chỉ là phẫu thuật xương đùi mà thôi. Ai không biết còn tưởng cô cậu đang diễn cảnh trong phim Sinh Ly Tử Biệt nữa đó. Cả hành lang là tiếng cười vang dội. Lý Bội San lấy lại tinh thần, cuối cùng mới hiểu được lời bác sĩ nói. Phẫu thuật xương đùi. Hứa Viễn. Lý Bội San đẩy xe một cái, trừng anh. Gãy xương đùi thì anh cần gì phải làm thành dáng vẻ hôn mê bất tỉnh hả? Hứa Viễn giờ khóc giờ cười. Chân mới phẫu thuật nên bác sĩ không cho ngồi xe lăn, phải bắt dùng xe đẩy để chờ. Trong lúc phẫu thuật có tiêm thuốc tê, nên cả quá trình không đau gì. Nhưng anh thì có hơi buồn ngủ. Được được, cô còn thấy sắc mặt của Hứa Viễn có hơi tái nhợt nữa chứ. Chắc chắn là do ánh sáng có vấn đề. Ít nhất hiện tại anh nằm trên xe đẩy, nhưng mặt vẫn còn hồng hào. Trong phòng bệnh, bác sĩ chủ trị dặn dò vài câu rồi rời đi. Đám anh em đầy kỹ thuật diễn cũng thức thời mà đi ra về. Cả phòng bệnh chỉ còn cô và Hứa Viễn. Hứa Viễn nằm trên giường bệnh, cô ngồi bên mép giường, bầu không khí vừa xấu hổ vừa ái muội. Tạo nghiệp mà. Nhớ lại vẻ mặt của mình lúc nãy, cô chỉ muốn chui đầu xuống đất. Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết cô thích Hứa Viễn. Thật ra cô cũng đang nghĩ tới chuyện ở bên nhau với Hứa Viễn, nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ cuối cùng cô lại chủ động mở miệng nói. Quay đầu một cái không kịp phòng bị, đối diện với ánh mắt mỉm cười kia, sự tức giận tích tụ nơi lồng ngực bỗng tan thành mây khói. Hứa Viễn cười với cô, cách vài giây sau đó mới nhỏ giọng hỏi. Cô gái nhỏ, anh muốn hỏi em một vấn đề. Vấn đề gì? Lý Bội San duỗi tay sờ mặt, rất nóng. Em đã có bạn trai chưa? Lý Bội San trừng anh, biết rõ còn hỏi. Hứa Viễn cười, ngay sau đó đưa tay cầm lấy tay cô. Vậy em cảm thấy anh thế nào? Lý Bội San sững sờ, nhiệt độ trên mặt càng tăng lên. Nhanh chóng nhìn anh một cái, rõ ràng trong lòng hận đến mức mau mau thúc đẩy tiến độ để ở bên nhau, nhưng ngoài miệng thì vẫn cứ cứng đầu. Lý Bội San bĩu môi, cố ý nói. Cũng được. Hứa Viễn vẫn nở nụ cười, nắm chặt tay cô. Hô hấp tăng dần đều và nói. Vậy vất vả cho em một chút, để em ở bên cạnh anh rồi. Nói xong thì Hứa Viễn lẳng lặng nhìn vào đôi mắt của cô. Thật ra cô cũng không phải là người ngoan cố gì, nhưng ở trước mặt Hứa Viễn không chịu được mà mặt đỏ tim đập nhanh. Lý Bội San rất rất khẩn trương, bỗng nhiên ánh mắt rơi xuống vành tai của Hứa Viễn. Hóa ra người này bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng trên thực tế rất lo lắng nha. Lý Bội San nhịn không được cười, thò đầu lại nhìn anh, cũng phát hiện ra ánh mắt đó theo bản năng tránh đi đôi chút. Hứa Viễn, có phải anh đang thẹn thùng không? Hai tay anh đỏ lên rồi kìa. Anh đang khẩn trương. Lý Bội San chống đôi tay lên giường, phủ lên người anh. Anh không làm chuyện gì sai, cần gì phải khẩn trương? Hứa Viễn nuốt nước miếng, ánh mắt di chuyển, cuối cùng thấp giọng nói. Trong lòng anh đang làm chuyện sai trái. Mờ mịt một lúc cô mới nhận ra ý nghĩa của câu nói này. Sau khi hiểu ý của anh, sắc mặt của cô đỏ bừng. Hứa Viễn. Lý Bội San đỏ mặt trừng anh. Hứa Viễn chỉ cười khẽ, giây tiếp theo giơ tay ra nhéo mặt cô. Cô gái nhỏ, làm bạn gái của anh đi. Trong phòng bệnh rơi vào khoảng trống im lặng. Gió nhẹ khẽ thổi qua cửa sổ, hất tung màn trắng lên để nhìn vào cảnh tượng hấp dẫn này. Lý Bội San cười khẽ, có thể cảm nhận được hai tai của mình cũng đang đỏ lên. Được thôi. Mời quý khán thính giả cùng nghe phần ngoại truyện. Loại chuyện như duyên phận thế này đúng là tuyệt không thể tả. Hai người bọn họ quen nhau một năm thì đính hôn. Ba Lý và ba của Hứa Viễn đều không muốn làm lớn, nên khi đính hôn cũng không gióng chiêng múa lớn, chỉ là tụ tập hai nhà lại ăn bữa cơm. Ồ, ba Lý và ba của Hứa Viễn còn có câu chuyện xưa nữa. Cũng không phải là câu chuyện cũ rích về việc hai người đàn ông cùng tranh giành một người phụ nữ, mà ngược lại. Khi còn trẻ tuổi, ba Hứa Viễn và một người con gái khác cùng tranh giành ba Lý. Không sai, năm đó ba của anh là bạn cùng trường với ba Lý, là anh em thân thiết. Nhưng mà cuối cùng tình anh em tan vỡ, bởi vì năm đó sau khi ba Hứa Viễn say rượu, nên đã thổ lộ tình cảm với ba Lý. Những việc này ba Lý chưa bao giờ nhắc tới, là do Hứa Viễn nói cho cô biết. Hứa Viễn nói, năm đó khi ba Hứa say rượu thổ lộ rồi cưỡng hôn ba Lý, ba Lý khi đó là chàng trai thẳng bị dọa cho khiếp sợ, dưới cơn tức giận đã mắng cho ba Hứa một trận. Sau đó tình anh em tan tành mây khói. Nhiều năm sau gặp lại, mọi chuyện năm đó đã chìm vào quên lãng, hai người bắt tay làm hòa. Không những thế, còn thương lượng tác hợp cho hai đứa con của mình, cũng chính là cô và Hứa Viễn. Nhưng hai người này không ngờ chưa đợi họ ra tay, thì cô và Hứa Viễn đã quen biết nhau. Duyên phận quá tuyệt vời. Buổi tối hôm đó, khi tất cả mọi người đều uống say, Hứa Viễn cũng vậy. Tan cuộc xong, ba Hứa ôm lấy vai ba Lý, làm ra vẻ anh em tốt và nói. Lão Lý, chị dâu đã đi nhiều năm rồi, anh cũng nên đi tìm một người bạn già đi. Ba Lý nghiêng đầu nhìn ông ấy, nói chuyện đầy hơi thở của rượu. Đã già rồi còn đi tìm ai? Tìm cậu à? Ba Hứa sửng sốt một lúc, cuối cùng vuốt trán nói. Anh nói lời này... Hai người lắc đầu, không nhìn cô và Hứa Viễn cái nào, cứ thế vai kề vai trò chuyện trên trời dưới đất, vừa đi vừa nói. Lý Bội San nhìn Hứa Viễn, bỗng nhiên có chút lo lắng. Hứa Viễn, anh nói xem, có phải hai chúng ta sẽ thành anh em kế của nhau không? Hứa Viễn uống rượu xong, phản ứng chậm hơn bình thường rất nhiều. Cách vài giây anh mới cười, nhẹ nhàng búng lên trán cô một cái. Nghĩ cái gì thế? Lý Bội San đang muốn nói nữa, bỗng Hứa Viễn cúi người ôm lấy cô. Không biết vì sao, cơ thể cao 1m80 mấy này, khi uống rượu xong y chang trẻ con, anh ôm cô cọ nhẹ lên cổ. Cô gái nhỏ, giọng của Hứa Viễn ấm áp mềm mại. Thật ra anh không phải là người tin vào việc mới gặp lần đầu đã yêu. Anh cảm thấy điều đó là do thấy sắc nổi lòng tham. Nhưng mà... Hứa Viễn hôn nhẹ sau tay cô, hơi ngứa. Ngày đó ở tiệm cơm, khi thấy em, anh đã không kìm nén được mà tim đập nhanh. Anh có tội, dám có ý nghĩ động tâm với cô gái nhỏ uống say. Lý Bội San im lặng nghe, trong lòng đã sớm mềm đến rối tinh rối mù, ngoài miệng vẫn làm ra vẻ. Vậy anh muốn chuộc tội như thế nào? Hứa Viễn cười khẽ, giọng điệu đùa giỡn. Hay là tối nay chuộc tội ở trên giường? Lý Bội San đấm ngực anh một cái. Hứa Viễn! Hứa Viễn cười nhẹ, ôm chặt cô, giọng nói vang lên bên tai. Cô gái nhỏ, cảm ơn em. Cảm ơn em cái gì? Cảm ơn em ngày đó đã gọi sai số cho anh. Quý khán thính giả vừa lắng nghe trọn bộ câu chuyện của số phát sóng kỳ này. Nếu yêu mến giọng đọc của Hạ Vũ, hãy cùng để lại cảm nhận bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới, cũng như nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ lịch phát sóng mới nhất trên kênh. Cảm ơn khán thính giả đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hạ Vũ và ekip kênh truyện xin mến chào và hẹn gặp lại.